Lê Cao Thắng, người mà không còn xa lạ với cư dân mạng dưới cái nickname là Tommy Thắng về các hoạt động từ thiện của mình. Anh nói về cái ngày định mệnh cách đây 3 năm, từ một bữa ngồi đồng cà phê với bạn bè như bao lần cà phê cà pháo khác. Tự nhiên anh cảm thấy những cái thời gian cũng như tiền bạc bỏ vào cà phê nó vô nghĩa mà không làm một cái gì đó có ích cho một ai đó hơn là ngồi hoài ở quán cà phê.
Cách đây cũng mấy năm thôi chứ anh xe gì lắm đâu, khoảng 3 năm. Thì em cũng ngồi nói chuyện với mấy người bạn rồi cũng cỡ em rồi chưa nhỏ hơn á, cũng nói chứ giờ tự nhiên thấy anh em mình cứ ngồi đây hoài uống cà phê buổi sáng rồi cứ nói ra cái chuyện tầm phào, sao mình không đi giúp thử một trường hợp nào giống như giúp những người mà khó khăn thử, xong rồi anh em cũng thấy đồng ý, cũng nói thôi bây giờ anh thấy cũng hay. Chứ ngồi nói chuyện hoài nó cũng nhàn quá. Sau đó mẹ tôi mới lên mạng á, cũng đầu cũng chưa biết gì hết. Xong rồi tôi mới lên mạng thì mới tìm hiểu rồi thì thấy ở Nha Trang, thành phố Nha Trang thì có một cái nhóm đăng tin là đi làm từ thiện, và còn một người là dạng như dẫn chương trình để cho các em nhỏ ở vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa á, và chơi những trò chơi game show rồi đó. Thì ngày xưa thì tôi cũng làm về cái tổ chức này cái đó, cho nên mình thấy gì hợp với mình. Thứ hai nữa là mình cũng thấy đóng góp được cái công sức của mình đó. Thế là nhắn tin lại trả lời nhận cái chương trình đó, là mình sẽ phụ thêm một cái phần văn nghệ rồi tổ chức kẻ múa rồi đó.
Tommy Thắng không chỉ tổ chức văn nghệ cho những em dân tộc ít người ở vùng cao, vùng xa, mà anh còn thu gom quần áo cũ cũng như là quyên góp quà cáp từ những người thân để lên cho các em. Và anh cũng không chỉ dừng ở đó.
Xong rồi mình nghĩ thôi, mình ra mình làm từ cái nhỏ trước, xong giờ mới rủ người anh nữa. Nói là em thấy cái phép cơm chay rồi cũng hay, thì anh em mình phụ nhau làm. Thì tại vì cái anh đó, anh có bán cái quán ăn nhỏ cho nên cũng thích hợp. Sau đó là mấy anh em bạn với nhau, xong rồi từ đó là đầu tiên là làm cái chương trình đó cho dân tộc dưới, xong về nó cơm chay.
Trong cái hành trình đi làm từ thiện của mình, Tommy Thắng nhắc nhiều tới một người bạn lớn tuổi, một người chị tên là Mai Hứa, người luôn sát cánh với Tommy Thắng trong những chuyến đi rong ruổi tìm hiểu về hoàn cảnh khó khăn để tìm cách giúp đỡ và kêu gọi giúp đỡ.
Và cái người đồng hành sát cánh với em là có một người, đó là cô Mai. Cô Mai Hứa, cái Facebook tên là Mai Hứa, thì người đó là giống như là đi với em trên tất cả mọi công việc từ thiện, từ bệnh viện cho đến tất cả tìm hiểu thông tin hay gì đó. Tại vì nếu mà đi một mình thì nó cũng buồn.
Ngoài việc tổ chức nấu cơm chay giúp đỡ những người nghèo, thì tại thành phố Nha Trang có một mái ấm từ thiện khác tên là Mái Ấm Thiện Tâm của chị Nguyễn Thị Kim Liên, là nơi mà Tommy Thắng và những người bạn đồng hành của mình thường xuyên tới giúp đỡ.
Tháng Mai là hay đi xin chỗ này chỗ kia để giúp mái ấm á chị. Vì anh Thắng anh Mai là anh đi hay đi làm từ thiện. Giờ anh cũng nghe nói Mái Ấm Thiện Tâm thì anh hay tới thăm chơi, rồi anh biết là mái ấm khó khăn thì anh giúp đỡ.
Thì cái hoạt động của mái ấm của mình là cái gì thưa chị?
Dạ, cái mái ấm của mình bắt đầu từ khi mà mình chôn cất thai nhi, xong rồi tới là nuôi các em mà nó đi phá thai á, mình khuyên để lại để mà cho nó các em được sống á, rồi nuôi bầu xong rồi khi nào mà bầu nó đau bụng đẻ thì mình chở đi đẻ xong rồi giờ khuyên các em là nên nuôi con, thì các em đem con về nuôi, nếu mà em nào không nuôi thì bỏ lại mình nuôi.
Thì hiện bây giờ trong mái ấm của chị là nuôi bao nhiêu em rồi thưa chị?
Dạ thưa, mình cứu như vậy là 120 em, nhưng mà bây giờ mẹ nặng về còn lại 13 em thôi.
Từ lúc nào thì anh Thắng với lại chị Mai có cái mối quan tâm và giúp đỡ cái mái ấm của chị?
Như là 2-3 năm rồi á.
Một trường hợp khác mà Tommy Thắng và chị Mai Hứa đang vận động giúp đỡ, đó là chị Yến đang nằm ở bệnh viện Nha Trang chờ mổ tim. Chị gái của chị Yến là chị Hiếu cho biết.
Dạ, hồi bữa giờ nhận thì bên chị Mai Thắng rồi ở trong Nha Trang đồ cũng được 28 triệu á. Thì tại vì em ở nhà rồi chồng nó bị thoái hóa rồi mấy năm giờ cũng chạy bệnh ở Sài Gòn mà không hết, giờ nó ngồi tối rồi còn vợ nó là em út của Hiếu là nó bị tim á. nó bị thủng niên nhĩ hở bê bé, từ giờ bác sĩ kêu mổ, rồi mà giờ gia đình không có tiền á, thành Hiếu cũng nhờ rồi kêu gọi đồ bên nhà từ thiện nội giúp đỡ để mổ. Tết giờ cũng nằm ở trong bệnh viện Nha Trang á, xong từ Tết giờ xong nhớ con nó quá, xong hôm qua cũng xin về nhà để thăm con vài bữa, xong bác sĩ kêu là 23 vô lại.
Rồi từ lúc chị kêu gọi giờ đã được những cái nơi nào giúp đỡ chị rồi?
Cũng xin đồ kêu làm đơn làm đồ mà cũng chưa có thấy, rồi còn ở các cái hội từ thiện đồ thì giúp đỡ được bao nhiêu đó, là ở Nha Trang nên hồi đồ cũng gom lại người vài ba triệu rồi được 28 triệu á. Thì nhiều nhất á là bên của chị Mai với cô Thắng á. Chị Mai với Thắng á là cũng thường xuyên tới bệnh viện rồi cũng hỏi thăm bác sĩ đồ, cái bệnh nhân đó là bệnh như vậy là chạy bệnh như thế nào rồi vậy á, rồi không thấy cái hoàn cảnh vậy thì chị Mai chị cũng thương tình rồi chị giúp đỡ đó. Đó là thành thật đúng là như vậy á.
Cô Cung Thị Cúc là một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Nha Trang và cũng là một cư dân mạng Facebook. Cô cho biết hoạt động của Tommy Thắng hoàn toàn là một hoạt động bộc phát, không xuất phát từ một đội nhóm nào cả và cũng không được tài trợ của một ai cả. Và chính vì vậy, hoạt động của anh rất là dễ thương, như cách cô nói.
Cái hoạt động của Tommy Thắng á, là nó bộc phát rất là dễ thương. Có nghĩa là trong những cái trường hợp nào mà Tommy Thắng thấy cần giúp đỡ là rất là nhiệt tình. Ví dụ như một cái trường hợp vừa rồi là một con bé trên Khánh Vĩnh á, nó có bầu xong nó mới xuống Nha Trang nè. Nó trú thì cái cách khi mà Tommy Thắng đưa cái bài lên á, thì cũng cứ kệ nói ra, nói vô, nói này, nói kia. Nhưng mà cái quyết tâm của Tommy Thắng á, kệ đó, ai muốn nói gì mà nói, miễn là mình giúp cho một cái trường hợp đó là mình làm. Thì cuối cùng là thành công, mình thấy là cô ta được là chăm sóc chu đáo, đưa về phòng trọ, rồi có một ít tiền, rồi ăn mặc nó đàng hoàng hơn, rồi có một cái nôi, một cái ổ để chuẩn bị cho bé sanh đó. Thì mình thấy cái đó là mình thấy cái điều mà mình suy nghĩ nhất á. Như là trước đây thì nhiều hoạt động, nhưng mà mình thấy cái đó rõ ràng nhất là mới đây, với một cái trường hợp là một cái em Thuần đó trèo lên cái cây rồi sa té xuống là bị dập tủy, bị thận dập tủy gì đó, thì bây giờ trong tình trạng là gần mất rồi. Nhưng mà đều đặn tháng nào thì cái cách quyên góp của Tommy Thắng cũng giúp hỗ trợ cho em. Mặc dù biết là cái hành vi của em khi mà leo, em này cũng bợm lắm chứ không phải là hiền, nhưng mà cũng trải lòng trước cái tai nạn của một cái người như vậy là mình thấy hay.
Từ là một người quan sát, cô Cung Thị Cúc cũng đã có dịp tham gia vào hoạt động của nhóm Tommy Thắng và chị Mai Hứa tới thăm gia đình của một người cần giúp đỡ.
Trước đây là mình đến thăm, là một anh đó là anh ung thư, rồi vợ thì cũng mất, là bị thận mất rồi, để một đứa con mới có 4 tháng tuổi thôi. Bản thân ổng là 9 đứa con luôn. Đó, thì cái nhóm này đi đến nhà ổng xong rồi những người trong nhóm cũng lao ông sòm hết, cũng trách cứ ổng là vì sao mà anh có thể để cho chị nhà mà đẻ 9 đứa con như vậy. Anh biết là cái đó là cái nguyên nhân dẫn đến là cái kết thúc của chị không? Thì cái ông đó ổng cũng ngồi ổng bối rối, nhưng mà thấy là vừa la nhưng mà trong đó là tình thương, nên là cái nhóm này nó hay lắm. Như là lo từ cái miếng sữa, huy động các bạn bè đóng góp từng tháng định kỳ để nuôi cho con ông này, cho đến lúc mà ông mất luôn á. Nghĩa là cái tình cảm của nhóm mình thấy rất là hay. Có nghĩa là không có cần biết ai suy nghĩ như thế nào. Cũng có thỉnh thoảng mình thấy có một số đó là họ chê trách, họ nói là đưa tiền mà đưa rồi chụp hình là phản cảm này kia. Nhưng mà Tommy Thắng nó nói lại rất là hay. Có nghĩa là cái gì cũng phải trong sáng. Anh chê trách nhưng mà anh phải thấy là cái vấn đề đó là nó cái người mà bỏ tiền ra từ thiện, họ muốn là những cái người hoạt động từ thiện đó phải là kiểu là công khai á. Cho nên ở đây là Tommy Thắng làm nhiều điều mình cũng thấy hay, nhưng mà cũng có những cái ví dụ như vừa rồi là chương trình mà ra Phú Yên á, thì không điều kiện để Tommy Thắng liên lạc, nhờ một cái Nico ở ngoài đó để liên lạc những cái hộ mà có cha mẹ neo đơn mà con bỏ rơi, không có nuôi dưỡng để phải sống như cái kiểu mà cô đơn. thì trong đó có một hai trường hợp không đúng như cái nguyện vọng của Tommy Thắng, thì lúc đó Tommy Thắng mới phản ứng kịch liệt với Nico đó. Chính mình cũng ngại ngùng, mình không dám những điều đó đâu, mình có nói là thôi lỡ rồi thì cứ làm đi. Nhưng mà đây vô thấy cái gia đình đó con cái nuôi dưỡng rất là đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng là không có đúng cái điều mà Tommy Thắng ấy, thì cái phản ứng rất là kịch liệt. Thì sau đó mình mới tìm hiểu là do cái trưởng thôn á, trưởng thôn là tìm hiểu chưa có kỹ, cho nên điều đó chỉ có những điều là cái bọc trực của thanh niên là làm cho Tommy Thắng có những cái kiểu mà nóng tính thôi, chứ thực ra là cái nhóm này mình thấy rất là tốt.
Thưa, rồi cô thấy cái tình cảm của nhân dân của thành phố Nha Trang dành cho Tommy Thắng như thế nào thưa cô?
Cái tình cảm thì cũng rất là dễ thương. Nhiều khi mà đến những cái nơi mà mình làm từ thiện á, thì có nhiều cái hộ gia đình người ta khóc vì người ta cảm động. Cái điều đáng nói ở đây không phải là tiền bạc để đem đến, mà ở đây là cái tình cảm của nhóm, những cái thiện chí của nhóm rất là hay. Họ biết không, nhiều lúc mình đến, nhiều trường hợp á, là người ta ôm Mai Hứa, người ta khóc luôn. Rồi mình cũng phải khóc theo, những trường hợp là người ta đau đớn đến tận cùng những cái bệnh mà hiểm nghèo đó. Thì người ta ôm Tôm Mai rồi ôm, rồi mình đến thăm là người ta nói là cảm ơn. Ở đây không phải là cái vấn đề vật chất, mà ở đây là nghĩa cử cao quý bởi cái tình cảm của mọi người đem đến cho những cái giây phút cuối cuộc đời của người ta. Người ta rất là cảm động.
Facebook là một trang mạng xã hội ảo. Có rất nhiều trường hợp thương tâm được đưa lên mạng khiến cộng đồng cư dân mạng cảm thấy bối rối, không biết đây là trường hợp thật hay giả, và cái sự giúp đỡ của mình có đi đến đúng hướng hay lòng tốt của mình bị lợi dụng hay vô tình tạo ra một cái điều lợi bất cập hại cho người được nhận. Thì lời khuyên của Tommy Thắng rằng hãy bắt đầu từ người thân của mình trước, từ chính những người mình thật sự tin tưởng trước.
Chẳng hạn như chị là ở Úc chẳng hạn, thì chị muốn thấy cái trường hợp đó đăng trên mạng, nhưng mình sợ là cái thông tin nó đăng lên để người ta lừa gạt hay là gì, hoặc là mình làm không có đúng. Thì cái đầu việc đầu tiên á, thì là nếu mà gia đình của mình là sao, vì khi á mình phát tâm mình gỡ về gia đình của mình, gia đình của mình á đưa trực tiếp cho người đó, thứ nhất có hai cái lợi. Thứ nhất là mình phát tâm được, thứ nhì nữa là hướng cho gia đình mình biết là cái sự đồng cảm với mọi người. Đó là cái hai cái là Thắng luôn muốn là cái tình cảm của mọi người dành cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì được nhân rộng. Thì ai đậu xe thì từ mình chuyển về gia đình mình làm cái việc đó, mình đã nhân rộng cái tình yêu thương trong gia đình. Nếu mà gia đình mình cũng có việc công việc bận quá thì nó tốt nhất nên tìm một cái người nào hồi giờ mình đã ủng hộ từ thiện rồi, mình tin tưởng với người đó thật sự, thì mình sẽ gửi với người đó, và người đó thay mình, thay giống như thay gia đình mình đi tới để mình theo trực tiếp.
Cô Cung Thị Cúc cho biết những hoạt động của Tommy Thắng và những người bạn của anh đã tạo nên một sự kết nối cho cư dân của thành phố Nha Trang.
Cái thành phố Nha Trang rất là nhỏ, nhưng mà cái kết nối của Tommy Thắng rất hay. Ví dụ như những cái việc làm của Tommy Thắng sẽ đập vào những cái người bạn bè. Ví dụ như mình tham gia chương trình đó, mình đi thì bạn bè của mình hoặc là bà con của mình sẽ thấy cái việc mà mình làm như vậy á là nó có ích, và cái những cái hoạt động như vậy là nó có cái tâm, thì tất nhiên là cái suy nghĩ của những người đó rất là tốt cho cái nhóm này. Từ đó mình thấy là mình kết nối kể cả bạn bè lẫn bà con rất là nhiều, kết nối nhiều lắm.
Vâng. Quay lại việc làm từ thiện trên mạng, Tommy Thắng cho biết người làm từ thiện ngoài có tâm còn cần có trí, đừng để tâm thiện của mình tạo thành nguồn cơn để sinh tâm ma ở nơi người nhận.
Và một cái nữa khuyên mọi người á, đừng nghĩ rằng khi phát tâm rồi á thì không cần đăng trên mạng, hoặc là nghĩ trong lòng rằng tôi đã phát tâm rồi thì bố thí thì tôi không cần biết cái gì hết, cho đi. Cái người nhận nó hoặc là cái người nhận đó mà không chuyển tới tay người khác á, đó là một điều sai trái, thì họ sẽ bị hậu quả báo gì đó. Nhưng mà Thắng làm việc rồi, Thắng làm này thì Thắng cũng khuyên mọi người đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy á thì sẽ rất có những người ta sẽ lợi dụng cái đó, người ta làm những việc bậy, làm những việc xấu. Tại vì khi làm nó quá dễ như vậy thì vô tình cái người đó sẽ biến nhiều người từ một cái người không ác trở thành cái người ác. Bởi vì họ thấy quá dễ thì người này truyền lại cho người kia truyền lại cho người ta. Thế là cứ tiếp tục đào mà lừa gạt nhau.
Có bao giờ Thắng cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng một lúc nào đó thì mình sẽ thôi, đến như đây là đủ rồi và không có làm từ thiện nữa không?
Cái đó là có luôn, chứ đến một lúc nào đó, và hiện tại bây giờ cũng muốn dừng cái công việc từ thiện của mình rồi. Tại vì mình thấy nó mệt mỏi, có những người thương và kẻ ghét để nói đâu phải là dễ đâu. Có những người đồng cảm thì họ, hoặc là họ ủng hộ mình lâu rồi thì họ biết rồi. Còn có những người ta mới lên mạng thì người ta lại kêu cái thằng đó là cái thằng câu like, hoặc là ví dụ như vậy thì mình cũng mệt mỏi lắm. Thứ nhì đó là mình cũng còn công việc để mưu sinh nữa, thì nó mình phải làm việc, sau đó là mình đi như vậy. Mình cũng muốn dừng lại lắm, trong đầu á cứ nói dừng lại, dừng, chỉ cho dừng lại một tháng hai tháng để nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi để mình lấy lại cái sức khỏe của mình thôi.
Tuy nhiên anh cho biết có một cái gì đó đã thôi thúc anh tiếp tục đi tới mà anh không thể nào dừng để mà nghỉ ngơi được.
Khi mình về mình thấy hoàn cảnh đó rồi mà mình không giúp á, mình khó chịu lắm, thấy như mình bị sao á, trong người nó khó chịu. Nhưng mà muốn dừng lắm nhưng mà dừng không có được, không biết mình bị không cái gì mà dừng không có được. Cứ mỗi lần muốn dừng đó lại tự nhiên có một người là nhắn tin, anh ơi em thấy một cái trường hợp này nè, anh giúp giùm em. Thì mình thấy gì á, mình sao mình lại nghĩ trời ơi nếu mình không tới thì người ta sẽ thấy, thì cũng tới rồi sau đó là nó lại mình lại muốn giúp cho những người đó nữa, là mình lại cái gì á. Tại vì bên Úc, bên Mỹ thì hẳn không biết sao, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì nhiều người nghèo rất là nhiều, mà họ tội lắm, họ không có bảo hiểm, rồi họ không có gia đình, rồi có nhiều người á, người ta vô cái hoàn cảnh đó tại chỉ còn 2-3 triệu hoặc là 5 triệu thôi để người ta vượt qua cái hoàn cảnh đó, nhưng mà không có giúp được, không có, cho nên là mình thấy vậy thôi. Mình còn nhiều tiền từ, có tiền từ quỹ, hoặc là nhiều tiền mình có thể mình giúp người ta không nhiều, nhưng cũng đến 1-2 triệu cho người ta qua cái cơn khổ đó một xíu, rồi thì mình vận động thêm.